This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thị trường địa ốc tại Dallas Fort Worth không thiếu người, nhưng vấn đề là tìm được một công ty kinh nghiệm và tận tâm cho việc mua bán nhà cửa, đất đai, sang tên chủ quyền, vay tiền mua nhà hoặc tái tài trợ được nhanh chóng, thuận lợi. Công ty Huy Vân Địa ốc có đầy đủ khả năng và chất lượng để bảo đảm sự hài lòng của khách hàng qua cách làm việc chu đáo. Thời điểm hiện tại là lý tưởng nhất để tái tài trợ. Hãy gọi ngay cho Thanh Vân 214-718-7183, 718-7183. Nếu quý vị muốn biết trước là mình có qualify để vay tiền mua nhà hay không, xin gọi cho Thanh Vân 214-718-7183, 718-7183 hoặc ghé qua văn phòng Huy Vân Địa ốc tại số 3733 West Walnut Street, Garland 75042 hay vào website huyvandiaoc.net. United Capital Mortgage License Number 309867.
Huy Vân Địa ốc kính chúc quý vị một năm mới an khang, thịnh vượng.
Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi. Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon.
Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 458-1889.
Alo, alo, tin vui cho Đàm Hương.
Văn phòng John Phạm không còn là Pharma nữa. Bảo hiểm John Phạm hiện đang đại diện cho trên 50 công ty uy tín như Travelers, Sepco, Progressive, Camber, Hartford.
Nếu bảo hiểm quý vị renew mà bị lên giá, xin gọi John Phạm ngay. Chúng tôi sẽ tìm một trong 50 đại công ty bảo hiểm với giá rẻ không ngờ là khách hàng của John Phạm. Quý vị không cần lang thang từ công ty này qua office khác để tìm kiếm bảo hiểm giá thích hợp.
Cứ ở nhà uống cà phê đã có John Phạm sắp dùng cho quý vị. Gọi ngay Smart Universal Insurance John Phạm, địa chỉ 312 North Greenville Avenue, Richardson. Điện thoại 972-987-0893, 972-987-0893. John Phạm kính mời.
Symphony là nơi tuyệt vời để bạn chọn lựa những đồ trang sức và hộp xoàn mà bạn cần. Symphony đang có chương trình giảm giá từ 50% đến 70% tất cả các đồ trang sức và hộp xoàn.
Cho trả góp 5 năm không tiền lời, không down payment và trao đổi 100% giá trị trang sức cũ.
Tiệm hộp xoàn Symphony có hơn 1.000 viên kim cương được chứng nhận của GIA, EGL, IGI để bạn tha hồ lựa chọn. Symphony là nơi để bạn lựa chọn đồng hồ Rolex sang trọng. Đặc biệt, Symphony nhận trao đổi 100% giá trị trang sức của bạn. Tiệm hộp xoàn Symphony có 2 địa điểm.
Symphony nằm trong Mall North East, thành phố Hurst. Điện thoại 817-537-2408, 817-537-2408.
Sài Gòn Radio. This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chương trình Chào Bình Minh được bảo trợ bởi Asia Times Square và Hong Kong Marketplace. Asia Times Square và Hong Kong Marketplace kính chúc toàn thể quý vị một ngày bình an và hạnh phúc. Xin cảm tạ quý vị đã ủng hộ chúng tôi suốt bao nhiêu năm qua.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:31 tại Texas và sau đây kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh được phát thanh trên băng tần 900 AM tại thành phố Houston và 1600 AM tại thành phố Dallas. Tiết mục Điểm Tin Điểm Báo phối hợp hai miền với phần trình bày của anh Quang Hưng tại Dallas, cô Thu Nga tại Granbury và tại Houston Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả, cũng như chào cô Thu Nga và anh Quang Hưng tại Dallas. Cuối tuần vừa qua đã có rất là nhiều những cái tin tức nóng bỏng xảy ra, nhưng mà đầu tuần này thì người ta thấy nhắc nhiều đến cuộc họp thượng đỉnh liên triều tại Bắc Hàn, Nam Hàn. Thì không biết rằng là cô Thu Nga trình bày phần tin nào trước đây, cô Thu Nga?
Có nhiều cái tin mà đáng chú ý lắm, thành ra buổi sáng mà chọn tin thì cũng rất khó khăn. Có nhiều khi chúng tôi không có đủ giờ để mà trình bày những cái bản tin nóng. Nhưng mà quả đúng như vậy, Bắc Hàn và Nam Hàn thì cũng vẫn là cái tin nóng sau này. Thì trong vòng chưa đầy một tuần sắp tới thì có một cái sự mà gặp gỡ của Nam và Bắc Hàn, đó là ông Kim Jong-un sẽ gặp với lại Tổng thống Nam Hàn là ông Moon Jae-in tại cái khu gọi là Bàn Môn Điếm, cái khu phi quân sự chia cắt hai miền Nam Bắc. Và không chỉ được cho rằng hội nghị thượng đỉnh mang cái tính cách, nghĩa là rất là đặc biệt trong hơn một thập niên qua. Đây cũng là màn xuất hiện chưa từng có ở trên gọi là trên sân khấu ngoại giao quốc tế của ông Kim Jong-un kể từ khi ông lên nắm quyền vào năm 2011. Và tất cả sẽ được diễn ra trước cái cuộc gặp đặc biệt, rất là đặc biệt giữa hai nhà lãnh đạo và của Bắc Hàn, Nam Hàn không nói gì rồi, mà còn cuộc gặp gỡ giữa ông Bắc Hàn và Tổng thống Mỹ Donald Trump mà dự định sẽ được tổ chức vào cuối tháng 5, đầu tháng 6 tới đây. Và coi như là khi mà bước ra ánh sáng của Bắc Hàn là một cái diễn biến đầy bất ngờ kể từ năm 2017, sau khi Bắc Hàn đạt được những cái tiến bộ gọi là vượt trong cái chương trình mà vũ khí nguyên tử, với tuyên bố là hỏa tiễn có thể tấn công vào lục địa của nước Mỹ. Và cách đây vài tuần thì ông Kim Jong-un tuyên bố nước này sẽ không tiếp tục thử vũ khí nguyên tử nữa, mà tập trung vào việc phát triển kinh tế, và cái hành động này gây bất ngờ đối với quốc tế. Như vậy, có chính xác điều gì sẽ được cả nhà lãnh đạo Kim Jong-un mang đến bàn đàm phán? Và lý do nào khiến cho Bắc Hàn tuyên bố những cái thử nghiệm hỏa tiễn rồi nguyên tử, và đối diện với các nhà lãnh đạo thế giới, ông Kim đang ở một vị thế như thế nào? Thì cái chuyện này người ta đang chú ý dữ lắm đó Quang Hưng.
Đúng như vậy, ngay tờ Dallas Morning News và tờ Houston Chronicle đều đặt cái bản tin này lên trang nhất của họ. Riêng tờ Dallas thì có nói rằng là cái chương trình vũ khí nguyên tử, và đặc biệt đó là cái chủ đề này đã được đặt trong cái chương trình nghị sự họp thượng đỉnh với lại Bắc Triều Tiên, các nhà lãnh đạo của Bắc Triều Tiên và Nam Hàn cũng như là tại Hoa Kỳ. Và tờ Dallas cũng có nói rằng trong cái cuộc họp thượng đỉnh này, vậy thì Trung Cộng là đã bị đẩy ra khỏi lề trong cái việc này. Nhưng mà theo như là phân tích của hãng thông tấn AP sáng ngày hôm nay, thì cái cuộc họp với ông Kim Jong-un và ông Tổng thống Moon Jae-in vào ngày thứ Sáu này, thì nhiều người họ quan tâm là làm có cách nào mà họ có thể giải thể được cái chương trình vũ khí nguyên tử cũng như là cái chương trình thử hỏa tiễn của Bắc Triều Tiên mà họ đã thực hiện cả một thập niên nay rồi. Và người ta vẫn còn có những cái hy vọng là hai cái cuộc họp thượng đỉnh sắp tới đây sẽ mang lại cái kết quả tốt. Nhưng mà chúng ta thấy là ngày hôm thứ Bảy vừa rồi, khi mà Bắc Triều Tiên có công bố là họ sẽ hoãn hoặc là ngưng cái chương trình nguyên tử của họ cũng như là hỏa tiễn của họ, và cũng đưa ra một cái vấn đề là họ không có nói rõ là họ sẽ ngưng như thế nào, và nhiều người vẫn còn đang quan tâm về cái việc đó. Chúng tôi trở lại Hoa Kỳ một chút xíu. Sáng sớm ngày hôm nay thì chắc quý vị cũng nghe tin tức có liên quan đến cái vụ nổ súng bắn chết 4 người tại cái nhà hàng Waffle House ở bên Nashville, Tennessee. Thì sáng sớm ngày hôm nay, cảnh sát vẫn còn đang truy lùng cái thủ phạm đã nổ súng bắn chết, giết 4 người. Và cảnh sát cũng cảnh cáo là các cư dân sống trong những cái khu vực của Nashville là cần phải hết sức cẩn thận, là bởi vì kẻ giết người có thể rất là nguy hiểm và có thể có súng. Hiện nay thì cảnh sát đã phái tới cả 80 người lục soát toàn bộ cái khu vực gần đó để tìm cho bằng được người đàn ông tên là Travis Rinking vào sáng sớm ngày hôm nay. Ngay cả FBI cũng nhập cuộc, và cảnh sát của tiểu bang cũng như là các cảnh sát tuần tra của Tennessee đều đi săn lùng người đàn ông này. Và phía bên Tennessee, cảnh sát ở đây họ đã liệt kê ông Travis Rinking là một trong số 10 người mà cần phải truy nã gấp. Rinking này đó thì khởi sự người ta nhìn thấy hắn hầu như là trần truồng, chỉ mặc có một cái áo lặn màu xanh mà thôi, và mang súng máy nổ súng ngay từ phía bên ngoài bãi đậu xe của một nhà hàng, và sau đó hắn tiến vào bên trong bắn chết 4 người và gây trọng thương cho 4 người khác. Sau đó thì có một người khách hàng đã vật lộn với lại thủ phạm, và hắn coi như là đã chạy mất trong cái khoảng thời gian đó. Rinkin được xem là 29 tuổi, lần cuối cùng người ta nhìn thấy hắn vào ngày hôm qua, Chủ nhật, trong một khu rừng gần cái căn chung cư mà hắn đang sống. Rinkin thì có võ trang và Không biết là hắn đã rời khỏi khu vực này hay chưa, nhưng mà người ta tin là hắn chỉ mặc một cái quần, không có áo và cũng không có mang giày. Hiện nay người ta vẫn chưa có rõ lý do tại sao hắn đã tấn công vào trong cái nhà hàng Waffle House và bắn chết người như vậy, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, liên quan đến vụ này thì cũng ly kỳ lắm, là tại vì tên này đã từng cố tình tìm cách đột nhập vào tòa Bạch Cung để đòi gặp ông Trump vào năm ngoái. Và người ta cho rằng tên này đã có những cái lịch sử về vấn đề bệnh tâm thần. Và năm 2016 đó thì chính bố mẹ của tên này cũng đã từng gọi báo cảnh sát, vì tên Rankin này đã nói rằng là ngôi sao nhạc pop là Taylor Swift đã cố tình xâm nhập vào điện thoại để mà theo dõi anh này, và còn nhiều những cái chi tiết để mà chứng minh rằng tên này là một tên bị bệnh tâm thần. Và như anh Quang Hưng đã nói, có một người khách trong nhà hàng Waffle đã gọi là vật lộn với Rankin để mà đoạt lấy cây súng. Thì khi câu chuyện diễn ra tại Al George ở nhà hàng Waffle House ở Nashville, thì trong đó anh James Shaw Jr. là lúc đó đang là một khách hàng của nhà hàng Waffle. Thì khi mà nghe tiếng súng đó thì anh này đã trốn trong nhà vệ sinh và cố gắng để mà lắng nghe xem thử xem là tay súng này đang làm gì rồi. Và khi mà thấy tên Rankin này đã ngừng bắn súng lại và sau đó đang chăm chú nhìn vào khẩu súng đó, thì anh này đã quyết định tấn công hung thủ và lao vào vật lộn với tay súng và cướp lấy vũ khí rồi sau đó ném nó lên quầy tính tiền. Thì Rankin sau khi bị tấn công thì đã bỏ chạy trong tình trạng gần như là khỏa thân. Anh Shaw thì bị một viên đạn sượt qua khuỷu tay khi mà vật lộn với tay súng thì bị cướp cò. Theo như một nhân chứng đã chứng kiến từ sự việc từ bên ngoài cửa sổ của nhà hàng là Chuck Cordio đã nói rằng là ông thấy một người đang giằng co với hung thủ và cho rằng đó là một anh hùng. Nếu mà không có anh So thì rất là nhiều người đã bị thiệt mạng, tại vì khi đó Rankin đang ngừng lại để mà nạp tiếp đạn và sau đó sẽ bắn nữa. Tuy nhiên, theo anh So, 29 tuổi, thì anh nói anh không phải là một người hùng, mà anh là một người ích kỷ. Anh giải thích rằng là anh không phải là làm việc đó cho ai hết, mà là cho chính mình. Bởi vì anh nói rằng là nếu mà thật sự phải chết đó, thì anh muốn kéo theo hung thủ chết theo luôn. Nên vì thế anh đã làm điều đó, và mong mọi người đừng nghĩ anh là một siêu nhân hay một anh hùng gì hết. Anh So rất là bất an khi mà cảm thấy tay súng vẫn chưa bị bắt và hy vọng các giới chức thực thi công lực sẽ nhanh chóng bắt được tên này. Sau vụ tấn công thì anh này nói rằng là anh rất là may mắn, cảm thấy may mắn bởi vì chỉ bị một vết thương nhẹ và có thể quay về với người con gái 4 tuổi của mình. Và cũng cảm ơn trời đất là đã cho anh được bình an và anh muốn con gái sống trong một môi trường an toàn. Thì rất may là đã xuất hiện một người để mà có thể khống chế tên Rankin, chứ nếu không thì có thể sự việc sẽ còn tồi tệ hơn nữa khi mà nhiều người chắc chắn sẽ bị thiệt mạng dưới khẩu súng AR-15, lại là AR-15. Trong những cái vụ trước thì cái súng này cũng đã rất là nổi tiếng khi cũng đã giết rất là nhiều người đó cô Thu Nga.
Đúng như vậy, cái AR-15 này sao mà người ta sử dụng nhiều thế, và cái những cái việc mà tranh cãi về cái việc mà cho có thể là sử dụng những cái súng này hay không thì cứ tranh cãi rồi tranh cãi, mà người giết người thì họ vẫn cứ mang cái súng đó. Và Rankin nói với là một nhân viên mật vụ khi mà đi bước vào ở trong tòa Bạch Ốc, hắn là công dân có chủ quyền và người có đủ quyền để kiểm tra trong cái khu vực này. Và cái vụ mà đụng độ của Rankin với lại lực lượng thực thi pháp luật tại thủ đô nước Mỹ hồi tháng 7 năm 2017 cũng không phải là lần đầu tiên duy nhất. Và phòng cảnh sát của hạt Tazewell, Illinois cũng có báo cáo về một cái vụ rắc rối liên quan đến súng đạn mà hồ sơ của cảnh sát mô tả là một hành vi ảo tưởng. Như vậy tên này là coi như là một cái người mà bị bệnh tâm thần nặng rồi. Quay sang cái tình hình cũng rất là nóng, đó là việc Trung Cộng. Trung Cộng thì anh này chúng ta cũng biết là rất là hung hăng. Và họ tuyên bố là sắp cái thử nghiệm cái hàng không mẫu hạm mà họ tự đóng. Và cái hàng không mẫu hạm đầu tiên do Trung Cộng tự đóng dường như là sắp chạy thử nghiệm sau khi xuất hiện những cái màn hình trên mạng Internet cho thấy con tàu này đang rời cái hải cảng Đại Liên ở Đông Bắc Trung Cộng. Và cũng vào thời gian này năm ngoái thì cái hàng không mẫu hạm này chưa có tên được sản xuất, nhưng mà kể từ đó tàu đã được trang bị vũ khí cũng như là những hệ thống khác hiện vẫn chưa có được đưa vào để sử dụng. Và ngày 23 tháng 4 thì cái tin mà của Trung Cộng bao gồm cả China đăng cái hình cho thấy là con tàu này được lại dắt ra khỏi cái nơi mà nó để, nhưng mà không rõ con tàu này tiến đến cái địa điểm nào. Nhưng cái tờ South China Morning Post hôm 23 tháng 4 cho biết là việc cái chạy thử nghiệm trên biển lần đầu tiên của chiếc tàu loại là 001A của Trung Cộng có thể diễn ra trong tuần này và theo tình hình thời tiết và đại dương. Và cũng theo tờ báo của Hồng Kông này thì cái việc thử nghiệm này diễn ra trùng với dịp kỷ niệm gọi là 69 năm ngày thành lập của lực lượng hải quân Trung Cộng. Trước đó thì cơ quan an toàn đường biển Liêu Ninh đã thông báo hôm 20 tháng 4 rằng ba cái khu vực ở phía đông bắc Bộc Hải và Hoàng Hải sẽ bị phong tỏa vì mục đích quân sự từ ngày 20 đến ngày 28 tháng 4. Chúng ta cũng biết rằng Trung Cộng càng ngày càng dương oai diệu võ ở trên biển Đông và Việt Nam càng ngày thì càng rút đầu lại đó quan hệ.
Vâng, gần đây thì Việt Nam, Hải quân ở Việt Nam cũng đã cùng hợp tác với lại Hải quân của Hoa Kỳ để thực hiện một cái cuộc tập trận rất là lớn tại biển Đông. Thưa quý vị, là vào ngày hôm nay thì ông Tổng thống Pháp là ông Emmanuel Macron và cùng với lại phu nhân sẽ đến công du Hoa Kỳ từ ngày hôm nay tới ngày 25. Đây là cái lần đầu tiên mà Tổng thống Donald Trump dự là sẽ tiếp vị nguyên thủ của nước ngoài với cái nghi lễ của một chuyến đi thăm cấp nhà nước Paris và Hoa Thịnh Đốn, thì họ cũng chứng tỏ về cái mối quan hệ rất tốt giữa hai đồng minh truyền thống. Mặc dù là đôi bên có những cái bất đồng, chúng ta còn nhớ là trong cái vụ tập kích, oanh kích ở bên Syria thì Pháp là một trong những cái quốc gia hàng đầu đã cùng hợp tác với lại Hoa Kỳ cũng như là Anh để mà tấn công vào Syria. Thì đây cũng là một cái điều cho thấy là có một cái sự hợp tác rất tốt đối với lại Tổng thống Trump cũng như là nước Pháp. Và vì vậy đó là cái chuyến viếng thăm này thì ông Donald Trump không có tiếp ông Marco ở Florida giống như là đã tiếp bao nhiêu vị nguyên thủ khác. Nhưng mà lần này đó thì là một cái cuộc tiếp đón rất là trọng thể ngay tại cái ngôi nhà của Tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên, tức là ông George W. Bush tại Mount Vernon. Thì Tổng thống Hoa Kỳ đã đáp lễ là bởi vì trong cái tháng 7 năm ngoái là ông có đến Pháp và đã đến ăn tối tại cái tháp Eiffel. Thì hiếm khi có một cái buổi dạ tiệc sang trọng như vậy lại tổ chức được xem là một cái nơi rất là thiêng liêng đối với lịch sử của Hoa Kỳ. Và đây cũng là cái nơi mà tướng Lafayette đã thường lui tới dưới cái thời Tổng thống Washington. Chúng ta thấy là cuối tuần này chắc là cũng vui, là bởi vì như thế này là ông Tổng thống của nước Pháp Macron, phu nhân của ông ấy lại là một cô giáo và lớn tuổi hơn ông này khá nhiều. Trong khi đó thì Tổng thống Donald Trump chắc chắn là cũng đã khoe đệ nhất phu nhân đẹp nhất của ông trong cái buổi dạ tiệc mà bên báo chí chắc chắn là sẽ theo dõi rất nhiều, anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và ông Macron dự kiến sẽ có một cái buổi dạ tiệc vào ngày hôm nay tại nhà ở khu vực Mount Vernon của nhà tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ là George Washington bên bờ sông Potomac ở Virginia. Và đồng thời vào ngày mai thì ông lại có tiếp một cái buổi tiệc tại Tòa Bạch Cung. Và sau đó thì trong ngày thứ Tư, 25 tháng 4 thì ông Macron cũng sẽ có một cái bài phát biểu trước Quốc hội Hoa Kỳ. Và nhắc đến ông Macron thì trong sáng ngày hôm nay có một cái phần tin cho biết rằng là ông cũng đã lên tiếng kêu gọi Hoa Kỳ và các quốc gia đồng minh đừng rút quân khỏi Syria và hãy duy trì cái tình trạng hiện tại để tái thiết quốc gia này và chống lại tầm ảnh hưởng của Iran. Thì tờ Sputnik trong ngày hôm qua trích lời tuyên bố của Tổng thống Pháp, ông Macron nói rằng là chúng ta sẽ phải xây dựng lại một quốc gia Syria mới sau chiến tranh. Do đó, vai trò của Hoa Kỳ sẽ rất quan trọng. Sau khi đánh bại ISIS, nếu mà các quốc gia phương Tây rời khỏi Syria, thì khi đó chúng ta sẽ nhường địa bàn này lại cho Iran và chính quyền Bashar al-Assad. Khi đó họ sẽ chuẩn bị cho một cuộc chiến mới và hậu thuẫn cho những nhóm khủng bố mới. Và vì thế, nên ông kêu gọi Hoa Kỳ và các quốc gia đồng minh hãy tiếp tục duy trì tình trạng đóng quân tại quốc gia này. Liên quân Hoa Kỳ, Anh, Pháp đã thực hiện phóng 105 quả hỏa tiễn vào 3 mục tiêu trong ngày 14 tháng 4 vừa qua tại Syria để đáp trả trước các cáo buộc mà chính quyền Damascus đã sử dụng vũ khí hóa học tại khu phía đông của Ghouta, khiến khoảng 70 người bị thiệt mạng. Sau cuộc không kích thì ông Trump đã tuyên bố rằng là muốn rút binh sĩ khỏi Syria càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, thư ký Tòa Bạch Cung thì cho biết rằng là mặc dù Hoa Kỳ vẫn muốn ngăn sự trỗi dậy của nhóm ISIS, nhưng mà hy vọng rằng là các quốc gia đồng minh tại khu vực duy trì sự hiện diện quân sự tại đó hơn là đóng quân. Hoa Kỳ có hơn 2.000 binh sĩ đóng quân tại khu vực miền đông của Syria nhằm hỗ trợ các nhóm liên minh dân chủ để tiêu diệt ISIS và kiểm soát những khu vực có nhiều dầu mỏ tại quốc gia Đông Bắc này. Để mà tránh cái tình trạng rằng là khi rút quân đi, những cái nhóm Hồi giáo như là ISIS hoặc là những cái nhóm khủng bố lại tiếp tục gây sự ở khu vực này và dẫn đến tình trạng mất kiểm soát. Cô Thu Nga.
Đài truyền hình nhà nước Syria cũng như là tổ chức giám sát nhân quyền Syria cho hay là quân đội Syria ngày hôm 23 tháng 4 này đã oanh kích vào một cái khu vực do các phiến quân Hồi giáo kiểm soát tại phía nam của Damascus, trong cái tình hình mà Tổng thống Bashar al-Assad nỗ lực chiếm lại tất cả các vùng đất lân cận của thủ đô. Thì ở Syria này là tình vẫn chưa yên. Và quay sang cái việc mà nhân quyền thì bây giờ Mỹ hôm thứ Sáu này gọi Trung Cộng, Nga, Iran và Bắc Hàn là những nước mà đáng phê phán về mặt đạo đức, không thể nói về Việt Nam. Vì Mỹ nói là họ vi phạm nhân quyền trong nước của họ mỗi ngày, khiến cho các nước này trở thành những cái thế lực gọi là gây bất ổn. Và công bố cái báo cáo nhân quyền toàn cầu của Bộ Ngoại giao năm 2017, thì quyền Ngoại trưởng John Sullivan cũng kêu đích danh Syria, Thổ Nhĩ Kỳ và Venezuela là các nước có thành tích nhân quyền kém cỏi và nhân quyền được cải thiện ở Uzbekistan, Libya và Mexico là những cái điểm sáng toàn cầu. Ông Sullivan đã nói như vậy. Còn Michael Kozak là một viên chức cao cấp của Bộ Ngoại giao giúp giám sát báo cáo này, nói là ông không nghĩ các chính sách của chính quyền Tổng thống Donald Trump về quyền tự do báo chí, người tị nạn, người đồng tính nữ, người đồng tính nam, người song tính và người chuyển giới tính và các vấn đề khác làm suy yếu cái bản báo cáo hoặc khiến Mỹ dễ bị cáo buộc là đạo đức giả. Chính phủ các nước Trung Cộng, Nga, Iran, Triều Tiên là vi phạm nhân quyền của những người bên trong biên giới của họ mỗi ngày và do đó là do những cái thế lực gây bất ổn. Ông Sullivan đã nói trong cái lời nói đầu cho cái bản báo cáo được Quốc hội quy định phải thực hiện, không thể nói về Việt Nam, Quang Hưng.
Vâng, cũng nói về cái vấn đề nhân quyền ở Việt Nam á, thì hiện nay có một cái thỉnh nguyện thư được phổ biến để mà kêu gọi mọi người cùng ký, sau đó sẽ gửi cho Liên Hợp Quốc cũng như là Quốc hội Hoa Kỳ và quốc gia Tây Phương và những cái tổ chức quốc tế để mà nhằm thúc đẩy là Cộng sản Việt Nam phải trả tự do cho các thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ. Qua cái thông tổ chức gọi là change.org, thì nhiều người dân ở khắp thế giới dùng để mà thu thập những cái chữ ký của cùng vận động. Thì một số người Việt Nam, họ cũng đã khởi xướng về cái bản thỉnh nguyện thư để mà gửi cho Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc, Ủy ban Nhân quyền của Nghị viện Âu Châu cũng như là Quốc hội Hoa Kỳ và Tổ chức Thương mại Quốc tế, cũng như là nhiều tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế khác. Thì trong cái bản thỉnh nguyện thư là họ có nói là nhà cầm quyền tại Việt Nam đã kết tù nặng nề đối với lại 10 thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ trong cái tháng 4 vừa rồi, với những cái cáo buộc tội danh là đi ngược với những cái quyền căn bản của con người mà phía Hà Nội đã đặt bút ký cam kết tuân thủ tại Liên Hợp Quốc. Chính phủ của Hoa Kỳ cũng như là Liên Âu và những cái tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế khác đã đều lên án về phía chính quyền Hà Nội là đã kết án tù các thành viên Anh Em Dân Chủ cũng như là những người khác tham gia vào những cái cuộc vận động dân chủ hóa đất nước. Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã đòi Cộng sản Việt Nam là phải hủy bỏ cái điều luật 79 hoặc là 88 về cái việc là quy chụp những người dân các tội như là âm mưu lật đổ hay là tuyên truyền chống phá nhà nước để mà họ nhốt tù. Và trong cái trường hợp mà chúng ta thấy là những cái nhà đấu tranh bị phạt tù rất là nặng mặc dù là họ đấu tranh trong ôn hòa. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, và thấy rằng là các bản án dành cho những thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ vừa án tù vừa án quản chế thì không có ai dưới 10 năm hết. Và đây là một trong những cái biện pháp nặng nề mà chính quyền Cộng sản Việt Nam hy vọng sẽ làm nhục chí cho những nhà tranh đấu này. Và từ trước đến giờ thì cũng đã có những tiếng nói, những lời kêu gọi từ những cái tổ chức về dân chủ cũng như rằng là các quốc gia Tây Phương. nhưng mà chính quyền Cộng sản Việt Nam hầu như thực hiện rất là ít hoặc là hầu như không có làm gì hết và họ đã để ngoài tai. Nhưng mà mong rằng lần này với cái thỉnh nguyện thư trên website chain.org thì có thể giúp cho những thành viên bớt đi, những thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ bớt đi những cái bản án nặng nề này, hoặc nếu được thì có thể hy vọng rằng là một số thành viên sẽ được thả. Chứ thấy rằng cái điều này có vẻ rất là xa vời khi mà Cộng sản Việt Nam họ đâu có tôn trọng hoặc là đâu có sợ những cái thỉnh nguyện thư hoặc cái lời kêu gọi này đâu, cô Thu Nga.
Mình thấy cứ là thỉnh nguyện thư với những cái lời mà lên án, thấy họ không có làm cái gì thay đổi hết, trừ phi mà quốc tế có một cái biện pháp gì cứng rắn, giống như là Bắc Hàn chẳng hạn, thì họ may họ có thay đổi chăng. Nhưng mà cũng vì thế cho nên là chúng ta tưởng niệm ngày quốc hận, không có phải là ngồi để mà than khóc, nhưng mà chúng ta phải làm một cái điều gì đó để giúp yểm trợ cho phong trào đấu tranh ở trong nước lấy lại cái quyền tự do, cũng như là sẽ có một ngày được tự do, dân chủ ở tại Việt Nam. Và những cái buổi lễ tưởng niệm 30 tháng 4 thì quý vị nhớ đón nghe trên làn sóng 900 AM Houston cũng như là 1600 AM của Dallas để biết. Vào cuối tuần này, vì ngày 30 tháng 4 rơi vào cái ngày thứ hai cho nên là hầu như chỗ nào cũng tổ chức ngày thứ bảy và chủ nhật, quý vị đón nghe để biết rằng giờ giấc như thế nào. Đến đây thì phần điểm tin đọc báo của Khôi Nguyên, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi, xin được tạm ngưng. Kính chúc quý vị và quý anh có một ngày thứ hai thật bình an và hẹn gặp lại trong chương trình thứ ba.
Dạ vâng, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình sáng ngày hôm nay. Kính chúc mọi người một buổi sáng an lành. Xin hẹn lại trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên, chị Thu Nga.